Chào mừng các bạn đã đến với thung lũng
lũng bơ
lên.
Gấu quê ở Lạng Sơn. Nhà gấu có bố mẹ gấu, có em Hân, có ba con mèo tên Ngô Gạo Bò, một con chó tên Nắng và ông bà Thăm hàng xóm.
Ôi siêu cực. Ôi từ đã nha.
Bóng trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuối già ôm một mối mơ. Mọi người ở chỗ gấu đều là dân tộc Tày. Mỗi khi có ai đó sang chơi nói chuyện, mình đều tự hỏi rằng có phải do mình là người Kinh, mình đang ngồi đây, thế nên mọi người mới phải nói chuyện bằng tiếng Kinh để mình không bị ra rìa không nhỉ? Gấu mới nói rằng thực ra nó và các em bé cũng không biết nhiều tiếng Tày, nên mọi người sẽ nói tiếng Kinh là chính, thỉnh thoảng mới chêm một vài câu tiếng Tày thôi. Hóa ra tiếng Tày cũng là ngoại ngữ của nó các bạn ạ. Gấu dẫn mình đi rừng. Nó giới thiệu cho mình tên các loại cây, quả rừng mà mình chưa nghe thấy bao giờ. Xong mình hỏi là lá ngón ăn có chết người được thật không? Nó bảo là chật chết. Thế là mình hỏi là lá ngón là lá nào để mình còn biết mà tránh. Nó bảo là nó cũng chưa từng nhìn thấy lá ngón bao giờ cả. Vâng, và nhà sinh vật học gấu toàn lừa mình ăn mấy cái thứ cây quả chua chát thôi. Nó nói là mấy quả này mà trồng muối á, thì ăn ngon lắm, tuổi thơ đấy. Mà muối thì nó không mang đi, nó chỉ bắt mình ăn chua lét thôi. Bù lại quả mâm xôi rừng và một loại quả nào đấy mình cũng không còn nhớ tên nữa, thì đúng là chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm.
Bà về lúc nào thế?
Hàng xóm của gấu có gia đình ông Thăm, bà Thăm. Lúc đấy mình đang cùng nó đi trên đường từ đồi về thì thấy bà Thăm đang đậu trên ngọn cây hái hồi. Thế là bà nói chuyện, bà hẹn rằng tối ra nhà bà luộc sắn cho mà ăn nhá. Thế là tối hôm đó ăn cơm xong, bọn mình bắt đầu sang nhà bà chơi. Vừa mới đến một cái là bà vẫy bọn mình bảo vào bếp. Mình cũng hơi bất ngờ, bởi vì miền xuôi của mình khi có khách lạ đến ấy, mọi người sẽ gọi vào phòng khách. Tại sao lại mời vào nhà bếp nhỉ? Hóa ra ở trên này có bếp củi ấy, thì mọi người sẽ ngồi xung quanh bếp để sưởi ấm. Bà gọi bọn mình ngồi xuống này, nhóm củi lên và tỉ tê nói chuyện với chúng mình bằng tiếng Kinh, thỉnh thoảng pha một vài câu tiếng Tày. Đến hôm sau về lại Hà Nội, bà vẫn còn với mình lại và bảo là lần sau nhớ lên chơi nữa nhé. Bà nhớ cái đêm luộc sắn với con lắm đấy.
Nên cháu bảo là ơ thì ông tên là Thăm mà tại sao lại có thêm cả cô Thăm nữa. Cả nhà tên là Thăm đấy.
Do không có nhà, do bay muôn phương, biết biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Nhà gấu có một đội quân lắt nhắt, đó là Ngô, Gạo, Nắng và con bò. Ngô ăn tham nhất nhà, Gạo thì chạy loang quăng hay chui vào bao thóc để ngủ trưa. Con bò ngày xưa nó thuộc hộ khẩu nhà gấu, nhưng nó được gả đi nhà hàng xóm. Thế nhưng mà nó vẫn đi đi về về để chơi cùng Ngô với Gạo. Cậu Nắng này là bé tuổi nhất trong cả bốn đứa và tăng động nhất nữa. Bình thường thì mình thấy mẹ gấu hay xích nó vào. Bởi vì sao? Bởi vì thả ra được một tí là nó sẽ chạy lăn lộn quanh nhà, quanh vườn, kêu gào phá làng phá xóm. Thế là được một lúc thôi là mẹ gấu sẽ mệt quá, lại xích nó lại. Xích lại thì nó sẽ ngồi hóng chuyện này, ngồi sủa này, thỉnh thoảng sẽ gặm quần áo giày dép. Thế là lại sẽ bị cô gấu vụt cho mấy roi, ngồi co ro cúm rúm. Đến buổi chiều, gấu đưa mình ra lân. Mình thấy trông nó giống một cái thung lũng, mình mới hỏi là tại sao gọi là lân. Lân trong tiếng Tày có phải là thung lũng á? Nó bảo nó cũng không biết nữa, chỉ biết khi mọi người đi vào chỗ này ấy, người ta sẽ gọi là đi vào lân. Lân này tên trong tiếng dân tộc là lân lũng bơ ư. Lúc đầu mình không nghe rõ, mình tưởng là nó nói là lũng bâng hoặc là lũng bư, nhưng thực ra là lũng bơ. Và mình hỏi thế thì viết kiểu gì, nó bảo là bờ, ớ và ư ấy. Nó mình bảo làm gì tiếng Việt làm gì có cái vần nào mà chữ ớ lại đi với chữ ư được. Nó bảo đây là tiếng Tày. Đấy thì nó gọi là lân lũng bơ. Không biết phát âm đúng chưa.
Được. Thẳng chân vào.
Chào các cô à.
Quê Gấu có nhiều chỗ đẹp lắm. Từ nãy đến giờ chắc bạn cũng nhìn thấy rồi đúng không? Một miền quê rất yên tĩnh, không khí trong lành, ít người. Thực ra có khi chỉ có một mình là người miền xuôi thôi. Chỉ có mình là được đi trên những cung đường chỉ người bản địa mới biết đi. Đó là đi trên cánh đồng này. Mình thấy thích lắm. Mình chụp ảnh quay video các thứ khoe mọi người. Còn mẹ Gấu sẽ nheo mắt hoài nghi rằng không hiểu sao chúng mình lại cứ suýt xoa mấy cái sườn đồi cũ kỹ toàn cây dại như vậy. Nhưng mà nó đẹp lắm luôn ấy. Lại còn được đi dưới hoàng hôn, đuổi theo mặt trời ấy. Mình chọn bài hát Thằng Cuội này mặc dù nó không liên quan gì đến mặt trời trong video hôm nay lắm, nhưng mình lại có cảm giác âm thanh này rất có kết nối với những cánh đồng ở Lạng Sơn. Không biết các bạn có cảm giác giống mình không nhỉ? Mình nghĩ rằng đến một ngày nào đấy, đến một tháng nào đấy, khi lúa trên đồng chín vàng, mình sẽ đi trên một cánh đồng nào đó, ở một nơi nào đó, quay video và hát bài Em Đi Giữa Biển Vàng. Chắc cũng sẽ có cảm giác đẹp lắm. Mà mình còn thích cả bài, ví dụ như là bài Nhà Em Ở Lưng Đồi này, bài Đi Học này, Em Yêu Trường Em này, nhiều bài lắm. Hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội về nhiều miền quê, gặp nhiều người dân, thấy và nghe được nhiều mẩu chuyện linh tinh xinh xắn từ mọi người và có thể kể lại cho các bạn nghe. Mình hy vọng là vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe âm thanh của mình. Và đây là podcast Lơ Tha Lơ Thơ, số âm nhạc đặc biệt mang tên Thằng Cuội.
Chúng ta đang chạy những cung đường vô cùng là gian nan với đôi chân trần.
Các em thích cười, muốn lên cung trăng, cứ hỏi ông trời cho mượn cái gì.